không bao giờ mà đọc cái gì về đạo Phật coi kinh mình hiểu được ngay, nhưng mà có thể nói là nhờ mình coi đi coi lại mỗi lần như vậy nó hiểu thêm, nó hiểu ra một có nhiều chỗ mình coi lúc đầu mình lướt qua mình cũng để ý hết đấy, nhưng mà về sau này mình nghe lại thì mới thấy cái chỗ đó nó quan trọng, mình hiểu thêm, nữa. Ngoài ra nó còn vấn đề là cái lòng tin của mình nó tiếp tục nó nương tựa, nó mạnh vô trong tam bảo. Và nếu mà cái lòng tin mình lỏng lẻo á, thì dù mình nghe mình có bảo hay gì nữa mình cũng dễ bỏ qua lắm, tại vì cái lòng tin nó mới là điểm chính chứ không phải cái là mình nghe giảng hay, nghe giảng hấp dẫn. Tại vì cái sự hấp dẫn ở trong cái giảng pháp á, nó không thể thắng nổi cái bận rộn trong cuộc sống. Con người mình sống cuộc đời ấy, mình biết bao nhiêu cái lo, biết bao nhiêu cái mình phải làm, biết bao nhiêu cái nó hết sức quan trọng với mình. Cái đời sống của mình vừa có gia đình, vợ con này nó đủ thứ hết đấy. Thành ra mình nghe một lúc mình nghe pháp hay á, nó không có lôi cuốn, nó không thể nào kéo mình được hết. Mình có một chuyện lo cuộc sống có thể là mình phải dẹp qua hết. Nhưng mà chính cái lòng tin của mình và tam bảo á, nó lòng tin nó thành ra dù cái đời sống nó có bận bịu mấy đi nữa thì rồi mình cuối tuần mình vẫn bước đến chùa như kia, mình nhờ cái lòng tin đó, chính cái lòng tin nó mới làm cho mình được nghe nhiều. Còn nhiều khi ấy, mình nghe hay thật nhưng mà mình nghe 1, 2, 3 lần rồi mình nghe cái băng đi băng lại 2, 3 lần rồi bây giờ nó có bao nhiêu chuyện khác mình phải lo nữa thì mình giải qua mình nghe tiếp nữa. Nhưng mà nếu mà mình tin tưởng và mình cảm thấy như mình là một Phật tử, mình đương tựa vào Phật, cái chỗ đó là cái chỗ quan trọng trong đời sống của mình, cái lòng tin nó vững chắc ấy, thì cái đời sống nó có bận bịu đến mấy nữa mình vẫn sẽ kiên trì mình nghe, tại vì mình không thể thiếu nó được. Như con người ta thì có lo chuyện gì mấy lo cũng phải ăn chứ, đâu có thể thiếu cái ăn được, ăn nghỉ này nọ. Thì một khi mà mình có cái lòng tin nó vững rồi đó, cái tâm ý của mình, cái tính chất Phật tử của mình nó vững chắc ấy, thì tự nhiên các pháp sẽ được mình nghe đi nghe lại. Thế nên vấn đề nó quan trọng nó nằm ở chỗ như vậy. Cho nên nhiều khi nói pháp gì thì pháp, bởi vì mình học về Kinh A Di Đà theo ngài Vân Thê giảng giải, thành ra bắt buộc ngài giảng đâu mình phải học theo đó. Nó có nhiều chỗ rất khó mình phải theo đó. Nhưng mà trên cái thực tế của mỗi người Phật tử ấy, thành ra tôi cũng hay nhắc nhở đó, là cái vấn đề mình liên hệ với tam bảo, mình quy y vào tam bảo, vấn đề đó vấn đề căn bản. Thế mà lìa ngoài cái đó ra là coi như không, nó không còn đạo Phật nữa. Thành ra chính cái đó là cái mà mình phải lưu tâm. Ví dụ như tôi nói với mấy vị thiền sư hả, không có một cái thí dụ nào bằng lấy mấy thiền sư ra thí dụ. Bởi vì ở đâu thì trong đạo Phật có nhiều tông phái lắm, kể cả tiểu thừa, đại thừa, tiểu thừa nhiều tông, mà đại thừa nhiều tông phái, mà tông phái nào cũng đảnh lễ Phật, cũng quy kính Phật kia đó. Chỉ có một cái tông phái là thiền tông thôi, là mình hay nghe nói những cái câu nói mà rất là chướng tai, rất là nghịch ý mình. Mình nghĩ không biết cái này đó là đạo gì đây, có thể đà phá cả Phật, đà kích cả Phật nữa. Thành ra mình lấy thí dụ các vị thiền sư đó cho thấy rõ vấn đề. Nếu mà các thiền sư đó mà cái tâm căn bản nó không quy y về tam bảo á, thì thiền tông nó không còn là đạo Phật nữa. Các vị thiền sư có thể nói là Phật này chỉ là cái tượng gỗ thôi, nếu mà nó là tượng gỗ thôi á, thì Phật này làm gì mà qua khỏi lửa, bỏ vô lửa cháy tiêu hết á. Thành ra như vậy nên ngài Đan Hà mới xách mấy tượng Phật xuống mà đốt một sưởi. Rồi ông chủ chùa, ông từ cũng ra mà sao đốt tượng Phật của tôi. Em bảo là tôi đốt tìm xa lợi. Ông kia bảo tượng này gỗ là sao có xa lợi. Thì nó không có xa lợi, nó phải tượng thật rồi thì cho tôi nốt mấy tượng kia tôi sửa cho ấm. Ngài Đan Hà có thể nói như vậy. Thì mình nghe mấy cái đó ấy, mà nếu bây giờ ngài Đan Hà không có cái tâm quy y của tam bảo thì nó không còn là đạo Phật nữa. Nó là một cái người đi phá đạo Phật vậy thôi. Nhưng mà khi mà Ngài Đan Hà nói xong câu đó rồi, Ngài Đan Hà vẫn là ông thầy. Ngài Đan Hà về vẫn lập tượng Phật thờ. Khi lập chùa ra vẫn có chánh điện, vẫn đem tượng Phật bằng đất, bằng đồng, bằng gỗ về thờ. À, và cái thanh quy của Thiền Tông á, vẫn có Phật thờ như thường, vẫn có đảnh lễ Phật như thường, vẫn quy Phật như thường. Thành ra nếu bỏ cái đó một cái á, thì cái Thiền Tông nó không còn cái nghĩa lý gì nữa hết á. Thành ra sở dĩ mà nó có ý nghĩa mà những cái lời nói xúc phạm đến Đức Phật thế này nọ mà nó có ý nghĩa là bởi vì các vị thiền sư nó vẫn là những người đương theo Phật, vẫn là những Phật tử, vẫn nói tôi là đạo Phật, vẫn như vậy như thường, vẫn sống cái đời sống của tu sĩ, vẫn sống đời sống của một người Phật tử, mà vẫn là nói ra, vẫn khi mà ngoài những cái giờ đó ra rồi, khi mà cảnh tỉnh dậy chúng, như mình đọc Quy Sơn cảnh sách thôi, ngài Quy Sơn một thiền sư nổi tiếng vĩ đại vẫn dậy từng ly từng tí thờ Phật, vẫn dậy thờ tổ, thờ thầy, nghĩa là vẫn dậy tất cả mọi cái đó, nghĩa là vẫn thành lập cái tư cách của vị tăng, vẫn này nó vẫn đủ hết. Không có một vị nào vẫn có kiết hạ như thường, không có một vị thiền sư nào mà bỏ hết, có chuyện đó. Thế ra chính vì vậy á, nó mới đúng là đạo Phật. Còn nếu bây giờ mình thấy một ông mà ông đem tượng Phật, ông đốt, ông sửa, rồi nói đến Phật, ông bảo, ui, Phật không có ngoài tâm, à, mà rồi mình chẳng thấy ông thờ Phật, mà rồi mình chẳng thấy ông có một cái gì, tư cách gì, ông cũng để tóc dài, ông bận đồ đời, đi chơi này nọ gì hết ấy. Thì rồi rốt cuộc mình nói sao, mình bảo cái anh nó hủy bán Phật, anh nó phá Phật. Thì đó, ví dụ như mình lấy ngày nay cũng phải nói, ngày nay mình nói về thiền thì mình thường nghe Hòa Thượng Thanh Từ chẳng hạn. Bây giờ mình đến mình gặp Hòa Thượng Thanh Từ xem, Thanh Từ là một vị tu sĩ cạo đầu đi đứng tăng tướng, mình đến chỗ xem thờ Phật đàng hoàng, đâu có bỏ Phật dưới đất đâu. Mà khi mà Hòa Thượng giảng về thiền, người ta không hiểu thì sao người ta quy kính, người ta tin. Nếu mà không có cái hình tướng quy y Phật Pháp tăng ở bên ngoài đó, thì người ta có theo. Và khi Hòa Thượng bảo chứ quý vị Phật không có đâu, mà mình cũng chẳng thấy ngài thờ Phật, mà mình cũng chẳng thấy ngài đầu tròn áo vuông, mình cũng chẳng thấy bận y của Phật, áp y Phật gì hết, mình có theo. Thứ nhất là bảo Phật không có, mình bảo vậy tôi theo ai? Phật là tâm, mà tâm là gì? Phật thật hiện hữu đây còn bảo là không có nữa, bây giờ tâm nó chẳng phải màu sắc âm thanh gì nữa, chẳng thấy nó đâu nữa, mà mình bảo là nó có. Một cái không nhìn thấy mình cho là có, trong khi một cái nhìn thấy thì mình bảo là giả, không có, thì sao mình tin được? Thành ra chính mình tin ấy, là nhờ cái chỗ quy y ấy, nhờ cái chỗ vẫn là cái người theo đạo Phật. Mà khi giải thích cũng vậy, Hòa Thượng Thanh Từ đâu có nói là cái này mấy cái Phật là sai hết rồi, cái thiền này mới là đúng đâu. Nhưng mà Hòa Thượng Thanh Từ sẽ giải thích rằng cái thiền này nó đúng với Đức Phật ghê lắm, chứ đâu có dám ra ngoài Đức Phật đâu. Thành ra nếu không có cái quy y về Phật như vậy là nó thành là tà ma ngoại đạo hết. Đấy, chính vì vậy cho nên khi mình tin tưởng mình theo, tôi thấy những người mà họ tin họ nghe theo Hòa Thượng Thanh Từ, nếu thế tôi nhận xét rõ họ đâu có biết gì về thiền đâu, mà họ theo là họ theo cái chỗ thanh tịnh, cái chỗ oai nghi, cái giới đức của Hòa Thượng Thanh Từ á. Những cái giới đức đó là thuộc về Pháp. Hòa Thượng Thanh Từ quy y Phật Pháp Tăng, Hòa Thượng Thanh Từ vẫn thờ Phật, vẫn đương theo Phật, vẫn nói Phật, vẫn, rồi vẫn quy, vẫn đương về cái Pháp đó để sống. Mà chính như cái giới đức đó mà họ tin tưởng, họ nghe thôi. Tức là về Phật Pháp Tăng. Rồi Hòa Thượng Thanh Từ hướng dẫn đồ chúng vậy, cũng ngày tu đúng theo cái gì Phật dạy, tức là theo đúng Pháp, cũng hình tướng tăng tướng, tức là tăng. Hòa Thượng Từ đâu có bác bỏ Phật Pháp Tăng đâu. Thành ra chính vì vậy ấy, cái căn bản mà mình tin tưởng ấy, chính là Phật Pháp Tăng. Còn cái lý thiền kia ấy, có mấy ai chứng. Đấy, thì cái này tôi có nói rồi, có nói rồi, thì vấn đề là không giống. Cái của thầy Nhất Hạnh thì không có giống với này Hòa Thượng Thanh Từ. Nhưng mà ngày nay chúng ta cứ nghe nói thiền, quý vị Phật tử, bởi vì không có rõ thiền là gì hết á, thành ra đôi khi thì mình là người Phật tử, thành ra mình không có dám suy nghĩ là so sánh gì mấy thầy, chứ đừng nói là mấy thầy mà có tiếng như ấy, Hòa Thượng Thanh Từ hay là thầy Nhất Hạnh. Và đôi khi bây giờ tôi nói là một vị thầy, một vị đại đức nhỏ thế nói cái gì nhiều khi mình còn tin nữa, thì huống gì những vị thầy lớn. Thầy do đó cho nên người Phật tử của mình thì mình nghĩ không lẽ giờ mà thầy nói khác, không lẽ giờ mà thầy nói cái gì cũng đúng. Thầy ra do đó cho nên thấy thầy kêu là thiền thì mình bảo ừ đó là thiền, thấy bảo đó là thiền sư thì mình nghĩ ừ đó là thiền sư. Nhưng mà khi mà mình là người Phật tử học về giáo lý thì mình phải cho nó chính xác. Thì thường thường tôi mới nói về thiền, thì cái thiền mà cái chữ thiền đó mà được gọi là thiền tông hay được gọi là thiền sư chính là cái tổ sư thiền. Cái thiền từ ngài Bồ Đề Đạt Ma đó tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền sang đó nó mới là cái thiền. Rồi về sau này nó phát triển, nó thành một cái tông phái rất mạnh á, nó trực chỉ, nó áp dụng cái pháp môn trực chỉ. Trực chỉ có nghĩa là chỉ thẳng chứ không có giải thích nhiều. Bây giờ mà quý vị muốn biết tâm là đâu á, thì tôi chỉ thẳng ra chứ tôi không có lý nói giải thích bằng chữ nghĩa như là ngài Vân Thê nói đây nữa. Ví dụ mà mỗi vị thiền sư họ trực chỉ một cách. Có thể mình hỏi tâm là gì, có vị thiền sư đánh cho mình cái. Có thể hỏi tâm gì, có vị thiền sư hét cho mình nghe một tiếng. Mỗi người một cách. Có vị mình hỏi tâm là gì thì chỉ nói một câu bâng quơ thôi. Tôi bảo chim nó bơi dưới nước, cá nó bay ở trên trời. Mình hiểu hết ngớ ngẩn nữa. Thì đó là trực chỉ. Thì đó là thiền tông. Các thiền sư hồi xưa là như vậy. Các thiền sư là không có giảng dạy giáo lý. Như là ngài, tôi quên bẵng cái tên. Thì ngài giảng kinh cho vua Lương Vũ Đế, Phó Đại Sĩ. Lên giảng kinh Kim Cương mà lên ngồi trên tòa rồi đẩy cái bàn giảng đó, xong bỏ đi xuống. Như vậy hồi xưa là phạm tội chi quân. Thế mà lúc bây giờ thì Chí Công Hòa Thượng á, Chí Công Hòa Thượng mới hỏi vua Lương Vũ Đế à, bệ hạ hiểu không? Lương Vũ Đế mà đâu hiểu cái đó, chưa nghe kinh giảng nữa mà. Cái ngày Chí Công Hòa Thượng bảo thì ngài ta giảng kinh xong rồi. Thế đó, các thiền sư là như vậy, mà vào gặp ngay vua á, mà còn như vậy á, còn giảng kiểu như vậy nữa. Thì thiền nó thực, thiền nó là như vậy. Ngày nay ấy, bây giờ mình nghe Hòa Thượng Thanh Từ ấy, Hòa Thượng Thanh Từ cũng nói là tôi đâu có giảng thiền theo như vậy được. Hòa Thượng Thanh Từ bảo bởi vì căn cơ ngày nay nó không phải vậy. Hòa Thượng Thanh Từ cũng nói là tôi đâu có được truyền thừa từ các chư tổ, tôi không có thể giảng theo cái lối như vậy được. Mà đúng là thiền tông thì phải giảng như vậy. Vì thiền tông là để trực chỉ. Thiền tông muốn đốn ngộ cho người ta thì nó mới thành ra một cái tông phái nó như vậy. Tông phái nó phải có y chỉ tôn thú, như là kỳ sau mình học nó là tôn thú mới chỉ quy được của kinh A Di Đà. Mỗi tông phái nó có cái cách riêng của nó. Mà khi mình không áp dụng đúng cái như vậy nữa thì nó đâu còn là thiền tông nữa. Thành ra chính vì thế mà mình phải hiểu, mình hiểu thôi chứ không phải mình phê bình. Mình hiểu cho nó chính xác thôi. Do đó cho nên cái thiền tông nó rất là khó. Khó hiểu lắm. Không có biết đâu vào đâu hết. Mà khi mà giác ngộ là giác ngộ bất ngờ, thành ra mới kêu đốn ngộ. Giác ngộ là mình không có lường trước được. Ví dụ nhiều khi ông thầy cũng đạp cho mình một cái mình té chứ mình giác ngộ. Thì phải như vậy nó mới đúng là cái ngộ của thiền. Còn mà giải thích chữ nghĩa rồi mình suy nghĩ là nó không còn đúng là đốn ngộ. Nó vậy là nó bắt đầu nó từ từ mà nó ngộ chứ nó phải đốn ngộ nữa. Thầy là các thiền sư mới thường ví nhau là các vị thiền sư đó như lửa đó, mình không có chạm đến được. Mình chạm đến một cái là mình phỏng tay liền. Tức là khi ý nói như là khi mình hỏi mà bạch thầy có muốn quy y, ông thiền sư có thể hét cho một tiếng là mình không biết quy y là gì đấy. Mà mình không hiểu đâu mà lường nữa. Nên là mình không thể gần ông thầy được, ông thầy cũng khó hiểu vô cùng. Nhưng mà nếu mà mình hiểu ra thì mình ngộ liền tại chỗ. Thành ra đó, nó nhờ các cái cách của các vị thiền sư mà nó đưa đến cái chỗ như vậy. Thì ngày nay thì phải nói đúng một điều là mình không có phê bình ở đây. Nhưng mà ngay cả cho đến Hòa Thượng Thanh Từ cũng không có đúng là giảng thiền nữa, cũng không có đúng theo cái tông phong của thiền nữa. Các vị thiền sư là bất mà khó hiểu như vậy á. Hòa Thượng Thanh Từ mang kinh điển ra giảng như là các thầy các phái khác vậy đó. Nhưng mà Hòa Thượng Thanh Từ lấy cái lý của thiền, tức là cái lý về tâm. Mà cái lý về tâm đó thì tất cả các phái đại thừa này đều có hết. Như là mình nghe nãy giờ những ngày Vân Thê. Ngày Vân Thê hồi đầu cũng theo thiền ấy, để sau mới quy sang Tịnh Độ. Ngày Vân Thê lại còn hay trách những cái người mà theo thiền mà chỉ trích Tịnh Độ nữa. Thì mình sẽ thấy lý ở trong Hoa Nghiêm, lý ở trong Pháp Hoa, lý ở trong các tông phái khác ấy, đều có cái lý tâm, nhất tâm nó hết, đều có cái lý duy tâm nó hết. Thành ra một khi mà mình chỉ giảng lý thôi ấy, thì nó cũng như các tông phái khác rồi. Thiền tông nó chỉ có cái đặc biệt là nó trực chỉ thôi, nó phá con người một cách đột ngột bất ngờ. Thành ra nếu mà không có cái đó nữa thì dù mình có chủ trương thiền tông đi chăng nữa thì thực ra nó cũng không đúng cái tính chất thiền hồi xưa nữa, kêu là tổ sư thiền. Thành ra vì vậy khi mình trong cái đạo Phật mình á, mình nói Phật tổ á, thì Phật là Phật Thích Ca, còn tổ là tổ thiền á. Khi mình nói chư tổ là chư tổ thiền á. Tại vì sao vậy? Tại vì thực sự ra thì tôi đây này, sư ông Minh Tâm này, đều là thuộc thiền tông hết. Phật giáo Việt Nam mình á, là thuộc thiền tông. Thành ra ngày nay á, không có giác ngộ được thiền. Cái thiền nó không có giáo lý, thành ra một khi không giác ngộ nữa thì nó mất. Nó mất đi. Thành ra tuy rằng là thiền tông nhưng mà mình phải dùng giáo lý thì mình thành các tông khác rồi. Rồi không mình biết về đâu nữa thì mình phải nương vào Tịnh Độ. Thành ra về sau này á, thì Hòa Thượng Thanh Từ mới thấy mình là thiền tông, mà mình phải như vậy thì Thanh Từ muốn phục hưng lại thiền. Nhưng mà cái thiền thực sự á, tổ sư thiền thì nó phải như vậy. Rồi nó có vấn đề nữa người ta đặt ra thì tôi đọc trong cái quyển sách Hòa Thượng Thanh Từ nó nói những từ này, có nhiều người ta đặt vấn đề mà có thể nói là không phải người ngoài, mà chính những người mà trong đệ tử của Hòa Thượng Thanh Từ thì sau cũng đặt vấn đề à, làm sao mà mình tự nhận mình là một thiền sư được khi mà mình không có cái sự gọi là chân truyền, một sự ấn khả từ một vị thiền sư. Tại vì thiền á, mình phải có thầy của mình ấn khả cho mình. Chứ không, mình giác ngộ không phải là giác ngộ là nó có một mức như nhau, nó có rất nhiều mức độ. Thành ra khi mà cái vị nào ngộ rồi á, là phải đi tìm các vị thầy, các vị thiền sư khác. Các vị thiền sư khác mới thử thách mình bị, cho đến bao giờ mà mình đến cái chỗ tột cùng mới ấn chứng cho mình. À, bây giờ á, thì thiền nó mất rồi. Bây giờ Hòa Thượng Thanh Từ mới lấy kinh điển đã đọc rồi mới tu như vậy. Rồi nói mình phục hưng thiền, mình là một thiền sư, thì người ta đặt câu hỏi như vậy. Người ta bảo làm sao mình nhận mình là thiền sư được khi mình có thầy ấn chứng. Thì Hòa Thượng Từ có trả lời trong quyển sách là Hòa Thượng Từ lấy kinh điển ấn chứng. Nhưng mà thực sự ra vấn đề kinh điển ấn chứng thì nó lại không đúng với cái tông chỉ của thiền tông rồi. Thiền tông phải đốn ngộ, mà phải thầy khai ngộ cho mình, khai ngộ bằng cái pháp môn của thiền, thì mình mới nhận được cái cốt tủy đúng của thiền. Thành ra nó có vấn đề như vậy. Nhưng mà quý vị Phật tử thì tôi nói là để cho hiểu, chứ tôi không có phê bình. Bản thân tôi cũng về vấn đề cung kính là tôi hoàn toàn cung kính thầy Thanh Từ. Từ cái hồi mà lên chân không gặp Hòa Thượng cho đến giờ không có cái gì hết. Giới đức thì không có cái gì mà không đáng kính hết. Nhưng mà vấn đề mà về thiền á, có thể Hòa Thượng Thanh Từ giảng cũng rất hay, nhưng mà đúng tông phong của thiền hay không thì nó không đúng. Nó không phải tông phong của thiền. Nó giảng hay như là những người khác giảng thôi, những các vị thầy của các tông khác giảng thôi. Chứ nó đúng là thiền tông. Thiền tông ngày nay ấy, nó hầu như nó không còn nữa. Nó chỉ còn lại ở bên Nhật, bên Đại Hàn, Trung Hoa nó cũng hầu như là mất hết. Mà Nhật với Đại Hàn ngày nay nó còn, nhất là Nhật ấy, họ còn tỉnh thức lắm. À, và nó không còn đúng một cái gọi là tinh túy như hồi xưa nữa. Thì thiền, cái tông phái thiền ngày nay ở bên Nhật nó vẫn mạnh như thường. Mà cái thiền nó ảnh hưởng vô trong tất cả cái văn hóa của người Nhật. Nhưng mình thấy là trà cũng thành đạo. Khi uống trà, uống này nọ gì gì cũng bày vẽ, nhưng mà nó thành hình thức quá đi. Đánh kiếm này nọ, bắn cung cái gì gì cũng biến thành đạo là ở nơi cái thiền đó. Nhưng mà cái thiền nó lại thành ra một cái quá hình thức. Thành ra nó không đúng cái thiền hồi xưa nữa. À, cái đó khác. Cái chữ thiền này là nó dành riêng cho thiền tông thôi. Chứ nó không phải là cái tọa thiền, cái ngồi thiền hay cái thiền trong Đức Phật dạy Vipassana này nọ. Nó không phải cái đó. Các thiền sư không có bảo mình đi đếm hơi thở. Các thiền sư không bảo mình theo dõi hơi thở. Các thiền sư thí dụ như Ngài Hoàng Bá mà đi xuống Liêu Chúng mà thấy Lâm Tế, Ngài Lâm Tế là đệ tử nằm ngủ. Rồi đi một đoạn nữa là thấy Ngài Mục Châu là một vị chức sắc lớn trong chùa, ngồi thiền. Ngài Hoàng Bá là sư phụ, thấy ông đệ tử mình nằm ngủ trên giường. Mà trong cái thanh quy của đạo Phật nó không có được ngủ ngay. Ngủ cũng đúng giờ, không có được ngủ phi thời. Mà là chúng mà nằm ngủ, đập vào đầu giường này. Đập đầu giường vậy. Thì Ngài Lâm Tế là đệ tử, mở mắt dậy thấy sư phụ. Thường thường á, thanh quy oai nghi của chùa á, nó giống như lính vậy đó. Ở trong Liêu Chúng á, mà đang ngồi nằm nói chuyện gì, nhưng mà thấy thầy vô á, là phải đứng dậy hết á, đứng dậy chào á. Chứ không phải là cứ nằm đâu. Đó. Trái lại Ngài Lâm Tế á, mở mắt dậy thấy sư phụ mình á, trợn mắt nhìn xong nhắm mắt ngủ tiếp. Đó mới kêu là thiền, chứ không phải hít thở, hơi thở là thiền đâu. Thế rồi, Ngài Hoàng Bá mới đi xuống một cái phòng khác, mới thấy ông Ngài Mục Châu ngồi thiền. Ngài Mục Châu là một vị thích khách lớn. Hoàng Bá mới cũng đọc, gõ 3 tiếng. Ngài Mục Châu cũng đang ngồi thiền mở mắt ra nhìn. Ngài, thì ông sư phụ nói sao vậy? Trong khi mà người ta hậu sinh á, mà người ta tu tinh tấn như kia, ông ngồi đây cũng làm trò gì đấy. Ông kia nằm ngủ. mà là người nhỏ, mà vị này lớn, ngồi thiền. Mà mấy vị thiền sư người ta có thể nói như vậy. Thì đó mới kêu là thiền. Như vậy mới là thiền tông, vậy mới là cái tông chỉ, tông phong của thiền nó phải như vậy. Thế ra chính đó là cái cho mình thấy. Thì ngày nay á, thì ngày nay á, thì mình kêu thiền thiền như vậy á, thì nó cũng như là tôi, đối với tôi thấy nó chỉ như là một cái của mấy thầy tưởng nhớ, tưởng niệm lại mình cũng thuộc về thiền tông. Chứ còn thực sự nó không đúng theo hồi xưa nữa. Nó không còn được tất cả những cái tông chỉ, cái tông phong, những cái tư cách của các vị thiền sư hồi xưa nữa. Còn dĩ nhiên thì nói tiếp thì đến cái thiền của thầy Nhất Hạnh, thì bây giờ thì thầy Nhất Hạnh thì là con người nó khác với Hòa Thượng Thanh Từ. Hòa Thượng Thanh Từ là con người bảo thủ truyền thống. Hòa Thượng Nhất Hạnh là con người cấp tiến, cải cách, cách mạng. Thành ra cái gì cũng sáng chế nhiều, sáng chế để cho nó hợp thời, hợp gì gì đó. Thành ra những sách của thầy viết như là Đạo Phật Hiện Đại Hóa này nọ, tức là bao giờ cái tư tưởng của thầy Nhất Hạnh thì cũng muốn là Đạo Phật nó cập nhật hóa, nó này nọ gì, nó thích ứng với đời sống mới này nọ gì gì. Thành ra từ cái chỗ như vậy mà cái tư tưởng của thầy Nhất Hạnh nó táo bạo hay sáng chế, táo bạo nhiều cái. Nhưng mà thực sự ra cái đó mà đối với những cái truyền thống ấy, thì tôi nói theo cái truyền thống ấy, thì không chấp nhận. Tại vì truyền thống không có thể nào tự mình mà mình phác họa ra một cái gì mà mình bảo cái đó đúng rồi mình kêu được. Cũng thí dụ như kêu bột chẳng hạn. Thí dụ như bây giờ mà nhất là trong Việt Nam mình có giáo hội nữa. Bây giờ toàn thể giáo hội hợp lại, đồng ý với nhau ra nghị định đàng hoàng. À, bây giờ trở đi mình kêu bột không kêu Phật nữa, thì cái đó được. Còn truyền thống mình xưa nay mình kêu Phật rồi. Bây giờ không có tự dưng với mình đặt bột ra. Rồi mình bảo bột mới đúng, Phật là sai. Rồi mình bắt phải kêu bột. Thì cái đó là không được. Cái thứ gì là đặt giới, giới tiếp hiện. Thì cái đó thì đối với tôi thì nếu mà nhìn nó trên một cái khía cạnh nào thì tại vì cái thầy Nhất Hạnh thì thấy hay thích như vậy thì nó cũng sao, nhưng mà nếu mà dùng cái chữ giới thì nó không được, bởi vì trong đạo Phật thì có cái là chỉ có Đức Phật mới chế giới thôi. Đạo Phật còn nói là kinh điển Bồ Tát cũng thiết, Thanh Văn cũng thiết, nhiều khi quỷ thần cũng thiết kinh. Thì khi trong những cái tiền thân của Đức Phật này nọ chúng sinh xuất sinh cũng có thể nói kinh. Khi mà Đức Phật bị đọa vào thân xuất sinh chẳng hạn cũng nói kinh. Khi mà hồi hành Bồ Tát đạo mà bị đọa đó, nhưng mà riêng cái giới chỉ có Phật mới chế thôi, không ai được quyền chế giới hết. Thì cũng như là không ai được quyền xưng là vô thượng sư hết, chỉ có một người dám xưng thôi. Thì là không ai được quyền chế giới thì cũng chỉ có một người đáng chế thôi. Nhưng mà nếu mà mình nhìn cái giới đó thì thầy Nhất Hạnh muốn dành riêng cho một cái nhóm riêng của thầy, lập riêng như vậy để có một cái hoạt động về xã hội. Hồi xưa là vậy, thanh niên mục sự xã hội thì nó thành nhóm tiết kiệm như vậy. Thờ Phật chứ. Nhưng mà cái vấn đề nó là mình nói là chứ không phải phê bình nhận định như vậy. Thì thực sự ra thì cái mà nó vẫn đúng với lại truyền thống, nó vẫn có một cái gì là một cái giới đức gì ấy, thì Hòa Thượng Thanh Từ nó đúng. Riêng thầy Nhất Hạnh ấy, thì thầy bởi vì cái chủ trương đó của thầy ấy, với lại cái cá tính con người của thầy ấy, thành ra nó khác biệt lắm. Thì có nhiều người ta theo thầy, người ta cũng bảo là tư tưởng của thầy nó đi trước thời đại quá đi, người ta theo không được, nhiều người theo không được. Nhưng mà cái vấn đề á, thì những cái hình thức mà thầy Nhất Hạnh sử dụng thì tôi thấy nó cũng chẳng trước thời đại gì đâu. Một số nó ảnh hưởng của Nhật, nó ảnh hưởng cái hình thức của Nhật. Nhật những cái đó thì họ nhiều lắm, cái hình thức kiểu vậy, đi đứng đến này nọ, cái gì của họ, từ cái lạy của họ, từ cái gì của họ, họ cũng biến nó thành một cái hình thức quy củ lắm, nhìn đẹp mắt. Rồi trà cũng thành đạo, cái gì cũng thành đạo. Có nhiều cái thì thôi thầy Nhất Hạnh ấy, thì ví dụ như là thầy Nhất Hạnh ấy, mà là một cái tư tưởng riêng của thầy thì cái đó mình tôn trọng. Nhưng mà nếu mà cho là những cái đó là đạo Phật mới đúng là đạo Phật, còn những cái gì mình đang theo không phải đạo Phật thì cái đó sai. Nó sai Đức Phật như vậy. Rồi ngày nay ví dụ thầy Nhất Hạnh còn chế ra nhiều cái như là thiền nằm, thiền ôm chẳng hạn. Nhưng mà nhiều cái nó nhiều khi thì cái đó tự do của thầy thôi, nhưng mà mình đừng có nghĩ cái đó đạo Phật. Thì sẵn đây nó cũng nói vậy, Đức Phật không có thiền ôm đâu. Thiền ôm mà. Thì nhiều khi nó cũng như là kháng chế quá mức. Mà tôi thấy nó hơi chủ quan, tức là mình cứ về mình ngồi nghĩ mình thấy cái gì hay, cái gì tốt, gì đẹp thì mình đem ra mình chế, mình bảo cái đó đạo Phật thì cũng đúng. Nếu mình nói cái đó cái này của riêng tôi ấy, thì được. Còn bảo như vậy rồi nhiều khi mình bảo là người Phật tử của mình cứng ngắc rồi khô cằn rồi lạnh lùng rồi nói rồi mình phải biết ôm nha cho nó là ấm cúng ấm áp. Cái đó cũng là ý riêng của mình thôi, chứ còn không có thể nói cái đó là đạo Phật được. Dạ. Thế hả? Cái đại khái như vậy thôi. Còn riêng về phần mà văn chương tư tưởng của thầy này nọ gì ấy, thì cái đó mình không có phê bình gì hết. Thì thầy cũng có những tư tưởng cũng sáng, và thầy cũng có cái ý mà muốn làm một cái gì tốt đẹp cho con người phụng sự. Thì những cái đó mình không nói đến, mà trên phương diện mà mình nói về đạo Phật á, những cái diện mình nói đạo Phật thôi, những chuyện đó mình tôn trọng thầy, không hoàn toàn tôn trọng. Thành ra đó tôi chỉ để ý cái là với lại thầy sửa lại nhiều cái lắm, mà thí dụ bột, ví dụ cái mấy thiền ôm thiền gì, với lại cái mà tam quy. Thì bữa nào hai người ôm nhau, cứ thay phiên cứ ôm vậy đó. Ví dụ là xong cái rồi tôi ngồi đây, quý vị cứ lên tuần tự ôm ôm, cứ tôi cứ ôm ôm người, rồi mỗi người ôm lẫn nhau, ôm lẫn nhau. Vâng, có chứ. Mà tôi cũng không, tôi cũng phê bình cái đó, nhưng mà đừng có nói là đạo Phật thôi. Cái đó nó cũng có thể là một cái hay gì, một phương diện ngoài xã hội nào đó. Thế còn về đạo Phật thì tôi phải nói là không có. Thì riêng phần đó thì mình biết thầy Nhất Hạnh thì mô đẻ.